This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày Chủ nhật buổi sáng. Đó là chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Mời quý vị. Vâng, vẫn bản tin COVID đầu tiên đó là thêm 141.151 ca COVID-19. Thưa quý vị, theo như thông tin của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều của ngày 20 tháng 3, tính theo giờ của Việt Nam công bố, có thêm 141.151 ca COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố, có 93.894 ca trong cộng đồng. Và trong 141.151 ca này thì thưa quý vị, có 2 ca là nhập cảnh và 141.149 ca ghi nhận ở trong nước, giảm 19.457 ca so với những ngày trước đó. Và các tỉnh thành phố được ghi nhận những ca bệnh như sau. Hoàng Tính xin đọc những cái nơi mà có nhiều nhất trên cầu cả mười mấy ngàn, đó là Hà Nội với 19.065 ca mắc nhiễm mới trong ngày. Thưa quý vị, Nghệ An 9.333, Phú Thọ 5.747, Lạng Sơn có 4.635, Đắk Lắk 4.595, và những cái tỉnh thành phố mà chúng ta quen thuộc đó là Gia Lai 3.502, Quảng Bình thì 3.347, rồi Quảng Ninh, thưa quý vị, Quảng Ninh 2.693, Bình Định 2.564, Cà Mau thì 2.441 ca trong ngày, Bến Tre thì cũng cao, thưa quý vị, 2.227, Vĩnh Long thì là 1.760, Lâm Đồng 1.938, Bình Phước 1.812, Sài Gòn thì có 1.462, Trà Vinh 1.353, Tây Ninh 1.266, Bà Rịa Vũng Tàu 823, Đà Nẵng thì có 765, Hải Phòng thì 613, Thừa Thiên Huế 600, Quảng Ngãi 585, Bình Thuận thì 518, Quảng Nam 331, Bạc Liêu 267, An Giang 175, Đồng Nai 165, Long An 161, Cần Thơ 112, Đồng Tháp 92, Kiên Giang 89, Ninh Thuận 65, Tiền Giang 53, Hậu Giang 51 và Sóc Trăng thấp nhất là có 49 ca nhiễm ở trong ngày. Thưa quý vị, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với cái ngày trước đó thì có Gia Lai tăng 3.502 ca, Bắc Giang thì 358 ca, Vĩnh Long tăng 216 ca. Và cái trung bình thì số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 164.328 ca nhiễm trong ngày. Và thưa quý vị, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong cái đợt dịch này là Hà Nội 1.170.170 người. Thành phố Sài Gòn thì có 582.747, Bình Dương thì 359.557, Nghệ An thì 345.848, Hải Dương có 314.225 ca. Thưa quý vị, và tích lũy thêm thì có rất là nhiều trong cái đợt dịch này, thưa quý vị. Và đó là cái bản tin đầu tiên. Và bản tin tiếp theo thì cũng liên quan đến COVID, thì Việt Nam sắp loại COVID-19 khỏi cái danh mục người ta gọi là bệnh đặc biệt nguy hiểm, thưa quý vị. Theo nghị quyết chống dịch được ban hành vào 3 ngày trước, hôm 17 tháng 3, thì Chính phủ Cộng sản Việt Nam sẽ đưa COVID-19 từ cái danh mục bệnh đặc biệt nguy hiểm nhóm A sang cái nhóm B rồi, thưa quý vị. Và theo như báo VN Express, từ trước đến nay, COVID-19 vẫn được xem là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Tại nhiều cái thời điểm thì để mà phòng chống COVID-19, Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh như là tạm dừng nhập cảnh, phong tỏa diện rộng, bắt buộc cách ly người nhiễm, rồi người nghi nhiễm, rồi dừng rất là nhiều những cái dịch vụ công cộng. Bệnh truyền nhiễm nhóm A được Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam xếp vào cái nhóm đặc biệt nguy hiểm do có khả năng lây truyền rất là nhanh, phát tán rộng, có tỷ lệ tử vong cao hoặc là chưa rõ tác nhân gây bệnh. Cái nhóm này gồm có bệnh bại liệt, cúm AH5N1, rồi bệnh dịch hạch, bệnh đậu mùa, bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola, Lassa hoặc là Marburg gây ra. Cái nhóm B thì theo như Bộ Y tế Cộng sản cho biết thì gồm các bệnh như do virus adeno, bạch hầu, bệnh dại, bệnh lao phổi, bệnh quai bị, bệnh sốt phát ban. Như vậy thì COVID-19 sắp bị loại khỏi danh mục bệnh đặc biệt nguy hiểm theo quy định của Việt Nam và chuẩn bị để đón những người khách du lịch quốc tế trở lại sau 2 năm mà cái nền kinh tế kiệt quệ vì COVID. Và hiện tại thì Chính phủ Cộng sản Việt Nam yêu cầu thực hiện linh hoạt nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Thưa quý vị, đó là cái nguyên tắc ngăn nhanh thưa quý vị. Theo cái quy mô và cái phạm vi hẹp nhất, công thức 5K cộng nữa, gồm có vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác. Theo như tờ báo Vietnamnet cho biết thêm là Chính phủ Cộng sản Việt Nam yêu cầu các bộ, các ngành y tế sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống, kể cả cái dịch mà bùng phát mạnh trên cái diện rộng vượt quá năng lực của hệ thống y tế và khả năng xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn. Thưa quý vị, không biết là thời gian sắp tới thì họ sẽ xử sự như thế nào trong cái sự thay đổi chiến lược chống dịch diễn ra trong bối cảnh mà mỗi ngày thì vẫn còn có gần khoảng 100 bệnh nhân COVID-19 tử vong và cái số ca nhiễm trong ngày ở cái mức hơn 200.000 rồi thưa quý vị. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ thì dù cho số ca nhiễm mới những ngày qua thì tại Sài Gòn có cái xu hướng giảm nhẹ, dao động ở mức 2.000 ca cho đến 3.000 ca trong ngày, nhưng mà vẫn có từ 2 cho đến 4 ca chết mỗi ngày ở Việt Nam, ở Sài Gòn thưa quý vị. Vâng, Việt Nam rất là lo lắng lắm cho cái vấn đề này. Du khách từ Hoa Kỳ rất là lo lắng cho những người du khách từ Hoa Kỳ vì CDC Hoa Kỳ đã khuyến cáo không có nên đến. Nhưng Hoàng Tính có một cái bản tin cách đây hình như là cũng 2-3 tuần có nói về cái vấn đề này thưa quý vị. Thì ông Nguyễn Quốc Dũng, ông đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông đã chính thức loan báo là Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào cái danh sách là các nước không nên đến. Trên tờ báo Dân Trí hôm 17 tháng 3 dẫn lời ông Dũng nói là nhiều du khách biết cái chủ trương của Việt Nam là mở cửa du lịch từ 15 tháng 3, nhưng mà Đại sứ quán Việt Nam hiện nay vẫn chưa thể cấp visa cho du khách. Cái số ca nhiễm tại Việt Nam hiện thì quá cao. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, cũng đã đưa Việt Nam lên cái danh sách là các nước thuộc cái nhóm 4 là nhóm mà không nên đến, và nếu mà bắt buộc phải đến thì cần phải cập nhật chích vaccine, và đây sẽ là một trở ngại khi mà người dân Hoa Kỳ quyết định du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Thưa quý vị, ông Quốc Dũng cho biết thêm, theo nghiên cứu thì có khoảng 80% người Hoa Kỳ muốn đi du lịch trong vòng 6 tháng tới, và với cái xu hướng là muốn đến những cái địa điểm an toàn, thân thiện, an ninh, bảo đảm và không có thay đổi bất ngờ về các quy định. Người Hoa Kỳ không thích đi du lịch theo tour đông người đâu. Ngoài khách sạn thì nhiều người Hoa Kỳ thì ưa thích sử dụng các dịch vụ như homestay, Airbnb, chọn đi du lịch đến những cái địa điểm bền vững, du lịch xanh, ưu tiên chọn các dịch vụ thân thiện, môi trường, tiết kiệm năng lượng. Du khách Hoa Kỳ muốn xem Việt Nam là một cái điểm du lịch hấp dẫn, Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ từ góc độ của một nền kinh tế gọi là năng động, thị trường tiềm năng đầu tư. Bên cạnh đó thì luôn có số lượng lớn Việt Kiều muốn về thăm thân nhân, đầu tư làm ăn, du lịch Việt Nam. Ông Quốc Dũng, ông nói như vậy ở trên tờ báo Dân Trí. Và thưa quý vị, cũng theo ông Dũng thì Việt Nam đóng cửa du lịch quốc tế trong thời gian dài hơn nhiều so với lại các nước khác ở trong khu vực, nhưng mà hiện nay thì chưa có các sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách Mỹ khi mà họ đến Việt Nam. Do vậy các chủ trương của chính phủ cần phải thống nhất từ trung ương tới địa phương, và cái điểm quan trọng nữa là cần có các sản phẩm du lịch hấp dẫn với mọi đối tượng du khách, có cái tính cạnh tranh so với các nước khác ở trong khu vực. Trong khi đó thì ông Mai Phước Dũng, ông này là đại sứ Việt Nam tại Singapore, cho biết thì vào hôm 15 tháng 3 thì có 52 hành khách quốc tế cũng như là khách Singapore khi mà ra phi trường định tới Việt Nam nhưng mà lại bỏ quay về. Thưa quý vị, nói với tờ báo Dân Trí hôm 17 tháng 3 thì ông Mai Phước Dũng không cho rằng là du khách quay về vì không có hướng dẫn cụ thể, quy định còn thiếu, còn chậm, chưa có rõ ràng về chính sách, thị thực và y tế ở Việt Nam hiện tại. Thưa quý vị, với những bản tin này thì hy vọng quý vị cũng sẽ biết rõ hơn tình hình Việt Nam đi hay về như thế nào và tình hình của dịch bệnh. Ngoài dịch bệnh ra thì cũng liên quan đến dịch bệnh. Thưa quý vị, một ông ở Yên Bái bị phạt 3 năm tù. Tại vì sao nhỉ? Tại vì thiếu trách nhiệm trong cái phòng dịch. Thưa quý vị, không biết ông dập dịch sao mà ông bị phạt tới 3 năm tù. Bản tin chi tiết hôm 19 tháng 3, tức là hôm qua, một tòa án của tỉnh Yên Bái cũng đã tuyên phạt ông có tên là ông Nguyễn Bá Thành. Đó, giám đốc của công ty cổ phần Trung Bắc Á 3 năm tù với cái cáo buộc là thiếu trách nhiệm trong cái phòng dịch COVID-19. Bản tin của các báo ở Việt Nam tường thuật cái phiên tòa chỉ đăng cái hình và chụp ông Thành từ phía sau thôi. Đó, trên tờ báo VOV, tức là của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở tại Việt Nam, thì dẫn cáo trạng cho biết hồi tháng 3 2021, công ty Trung Bắc Á đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho 5 chuyên gia Trung Cộng nhập cảnh vào để mà làm việc tại công ty. Ngày 9 tháng 4 2021 thì công ty này thuê một cái chiếc xe cứu thương chuyên dụng để mà chở 5 chuyên gia từ cửa khẩu Hữu Nghị ở phía Bắc Lạng Sơn về khách sạn Như Nguyệt 2 thuộc thành phố Yên Bái để mà cách ly y tế. Sau 14 ngày cách ly theo quy định của nhà chức trách thì các chuyên gia này phải tiếp tục được giám sát y tế 14 ngày nữa tại thị xã Nghĩa Lộ trước khi mà làm việc. Tuy vậy, ông Thành cũng đã cho người đến đón và đưa 5 chuyên gia này về tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó thì đi nhiều nơi như là Sapa, Lào Cai, Lai Châu, Đà Nẵng. Đến hôm 25 tháng 4 2021 thì mới về khách sạn Bảo Yến để mà theo dõi sức khỏe. Và sau khi về nước thì cả 5 chuyên gia Trung Cộng này được xác nhận là nhiễm COVID-19. Theo như tờ VOV thì nhà chức trách cho rằng liên quan 5 ca COVID-19 này có 23 trường hợp là F1, 111 trường hợp là F2 phải cách ly tập thể, phải cách ly y tế tập trung. Thưa quý vị, quá trình cách ly y tế, công tác điều tra, rà soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, phòng chống dập dịch COVID-19 gây thiệt hại cho những ngân sách nhà nước đến 586 triệu đồng hồ. Thưa quý vị, tương đương cái số tiền này là 25.628 Mỹ Kim. Do vậy, ngoài cái bản án 3 năm tù thì ông Thành này phải bồi thường cái số tiền nêu trên do trung tâm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cũng như là Ủy ban Nhân dân tỉnh xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ này thì báo VN Express vào hồi tháng 5 của năm 2021 cho hay là Bộ Y tế Việt Nam nghi ngờ 5 chuyên gia Trung Cộng bị lây nhiễm COVID-19 chủng Ấn Độ từ đoàn chuyên gia Ấn Độ thời điểm đó đang đi cách ly cùng khách sạn Như Nguyệt 2. 5 chuyên gia Trung Cộng về nước mới phát hiện dương tính là bằng chứng quá rõ cho cái việc lây nhiễm chéo ở cái khu cách ly. Báo này đã dẫn suy đoán của ông Trần Khắc Phu là chuyên gia dịch tễ cho biết như vậy. Như vậy, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Nhìn vậy không phải vậy đâu. Đa số quý vị thường vào YouTube để quý vị xem để cho anh đỡ nhớ nhà. Trời ơi, Sài Gòn đẹp lắm, phong cảnh quê hương này nọ, người đi ngầm ngợp. Mặc dù đang có dịch như vậy thì thưa quý vị, thực sự ra thì cái COVID-19 nó không có giảm ở Việt Nam. Và Việt Nam đang nghiên cứu để mà chích cái mũi vaccine thứ tư cũng như là thứ năm. Thưa quý vị, sau thời gian chững lại ở cái mốc 160.000 ca nhiễm mới thì số người nhiễm COVID-19 của Việt Nam lại tiếp tục tăng cao. Và tính đến chiều tối của ngày 16 tháng 3, cách đây 4 ngày, thưa quý vị, thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam công bố là cả nước lại có thêm trên 267.000 ca nhiễm. Thưa quý vị, để mà ngăn chặn cái tình hình này á, thì trên tờ báo VnExpress cùng ngày cũng đã dẫn tin từ văn phòng chính phủ thông báo kết luận của ông Phạm Minh Chính là ông thủ tướng của Việt Nam hiện tại, là Việt Nam đã nghiên cứu, đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế cũng như là những cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về cái việc là chích cái mũi vaccine COVID-19 thứ tư, đồng thời yêu cầu là các đơn vị nghiên cứu cơ sở khoa học để mà chích cái mũi thứ năm khi mà cần thiết nữa. Thưa quý vị, ông Phạm Minh Chính ông yêu cầu là các đơn vị phải thần tốc hơn nữa, thần tốc đi gõ cửa từng nhà, từng người, ra từng người để mà chích vaccine, không để sót, không để lọt người ở trong cái diện chích. Thưa quý vị, ông này không nói gì vậy. Tin cho biết là Việt Nam đã chích được hơn 200 triệu liều vaccine và đang phấn đấu để hoàn thành chích cái mũi thứ hai cho cái người từ 12 cho đến 18 tuổi trong tháng 3 và chuẩn bị sẵn sàng chích vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi ngay khi mà được phân bổ thuốc về. Không biết thuốc này thuốc gì nha thưa quý vị ha. Liên quan đến cái việc chậm trễ mua vaccine chích cho trẻ em thì trên tờ báo VnExpress đã dẫn tin từ Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam giải trình cho biết là trong lúc mà đàm phán mua 21 triệu 9 liều vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 cho đến 12 tuổi thì nhận được thông tin của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết là có khả năng viện trợ cho Việt Nam nhưng mà chưa rõ số lượng cũng như là thời gian bàn giao. Song Bộ Y tế cũng đã làm việc với CDC Hoa Kỳ đề nghị hỗ trợ tối thiểu 10 triệu liều trong tháng 3 và quý 2 của năm 2022. Thưa quý vị, đó. Bộ Y tế đã đề nghị Thủ tướng tiếp tục cho Bộ làm việc với lại CDC Hoa Kỳ để mà nhận cái nguồn viện trợ vaccine cho trẻ em, nhằm mà giảm thiểu cái nguồn mà từ chi từ ngân sách và quỹ vaccine đó, hạn chế bớt không mua nhàn xin thôi. Ngay sau khi mà có xác nhận của CDC Hoa Kỳ về số lượng vaccine hỗ trợ, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam sẽ báo cáo Thủ tướng về cái số lượng đặt mua bao nhiêu đó. Bây giờ xin ta cho hết nhiêu rồi, giờ còn có 1-2 vé đó mua đi ha. Và nếu đến ngày 15 tháng 3 mà phía Mỹ chưa có thông tin cụ thể thì Bộ Y tế đã ký hợp đồng mua vaccine của Pfizer và từ chối nhận vaccine viện trợ. Bộ Y tế giải thích như vậy, và đến bây giờ thì cũng chưa biết được cái tình hình nó đang là như thế nào. Theo như Hoàng Tính nghĩ, đã có lẽ là tình hình cũng vẫn đang là tình hình, tại vì cái tin này nó chưa có được những cái tin nối tiếp theo nữa, thưa quý vị. Thành thử ra Hoàng Tính chỉ biết là tình hình nó giống như tình hình, tức là Hoàng Tính chỉ đọc được tới đây thôi. Thưa quý vị, một tiếp theo một cái bản tin nữa thì cái người du học sinh có tên là Dương Đức Thịnh đã bị Bộ Di trú Úc trục xuất về Việt Nam rồi đó. Cái vụ mà cái du học sinh này cũng lùm xùm một thời gian rất là dài. Thì quý vị, thì trong cái ngày 16 tháng 3 2022 vừa qua, ông Lê Công này là ông chủ tịch cộng đồng liên bang Úc Châu cho đài V5TV cho biết là Bộ trưởng Di trú Úc cũng đã trục xuất sinh viên Dương Đức Thịnh, người đã nhục mạ lá cờ vàng tại bang New South Wales, Úc vào tháng 5 của năm 2021 phải về Việt Nam. Và theo ông Công, để có được cái kết quả này là do cả quá trình vận động với nhiều chữ ký, nhiều cuộc họp, nhiều kế hoạch, công sức bền của ông cũng như là của cộng đồng. Đó. Cộng đồng cũng đã phải kiên trì vận dụng các mối quan hệ với nhiều người như là cựu binh sĩ Úc từng chiến đấu tại Việt Nam, cũng như là những cái người mà có ảnh hưởng với các viên chức Úc. Bởi vì cái điều này có thể đã gây ảnh hưởng đến cái mối quan hệ ngoại giao của hai nước. Vì vậy mà Bộ Di trú Úc phải rất là cân nhắc để mà giải quyết sự việc này. Nhưng mà bằng cái sự kiên trì của cộng đồng người Việt, cũng như là không chấp nhận được cái hành động nhục mạ lá cờ vàng của sinh viên Thịnh này, thì Bộ Di trú Úc cũng đã có quyết định là trục xuất người sinh viên có tên là Dương Đức Thịnh phải về nước. Và theo ông Công thì sau khi mà Thịnh bị trục xuất về đến Việt Nam thì cộng đồng mới chính thức công bố thông tin này. Thông tin này đã khiến cho những người yêu và gìn giữ lá cờ vàng rất là vui mừng, bởi vì sau hành động xuất sự của Thịnh thì lực lượng dư luận viên của nhà cầm quyền còn tiếp tục thách thức cũng như là nhục mạ cộng đồng để bênh vực cho Thịnh đó, thưa quý vị. Một bản tin nổi cộm trong cái tuần lễ vừa qua, đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn có đã âm thầm trả lại cái lư hương về trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, thưa quý vị. Lấy thì lấy hiên ngang lắm, giữa trưa lấy đi, âm thầm đêm trả về. trả về buổi đêm, thưa quý vị. Tin Sài Gòn, truyền thông nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam loan tin vào đêm 16 rạng ngày 17 tháng 3 2022, mới cách đây có vài ngày, nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn đã âm thầm mang cái lư hương đặt lại trước tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại công viên Mê Linh, quận Nhất. Nhà cầm quyền thành phố này cũng đã giải thích đây là một trong những hành động nhân cái dịp lễ khánh thành một cái dự án chỉnh trang công viên Mê Linh cũng như là công viên Bến Bạch Đằng. Sau khi biết tin nhà cầm quyền thành phố trả lại lư hương, nhiều người dân, đặc biệt là những cái người mà bất đồng chính kiến, đã đến thắp nhang, đồng thời kiểm tra xem nhà cầm quyền có đánh tráo lư hương hay không. Vì cái màu sắc của lư hương cũ và mới nó không có giống nhau, khiến cho nhiều người rất là nghi ngờ. Và sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì số người này xác nhận đúng là cái lư hương cũ nhưng đã bị nhà cầm quyền tô sơn lên. Không biết có thật như vậy hay không, thưa quý vị. Không thể nào được, đối với cái bản tin này thì họ nói như vậy, đối với Hoàng Tính thì đây là một sự trao đổi, thưa quý vị. Đó. Trước đó vào ngày 17 tháng 2 2019, nhà cầm quyền đã cẩu lư hương trước tượng đài đi nơi khác, khiến cho nhiều người bất mãn, liên tục lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền phải trả lại lư hương cho người dân. Bởi vì đây là một cái nơi mà nhiều người dân thường đến dâng hương và hoa để mà thể hiện với sự tôn kính tiền nhân cũng như là cái lòng yêu nước vào những cái dịp kỷ niệm sự hy sinh của 64 chiến sĩ ở đảo Gạc Ma, chiến tranh chống quân xâm lược Trung Cộng ở biên giới phía Bắc. Và để ngăn cản cái hành động trên của người dân thì nhà cầm quyền thành phố này đã nhiều lần giăng dây rào quanh lư hương và đỉnh điểm đó là cẩu cái lư hương này đi nơi khác. Và cũng từ khi mà nhà cầm quyền thành phố này có cái hành động bất kính như trên, thì có rất là nhiều những cái sự kiện xảy ra tại Sài Gòn, như là một số những cái viên chức có chức vụ lớn của thành phố phải bị tử vong vì bệnh tật, nhiều viên chức thì phải vào tù, kinh tế thành phố thì suy sụp, nhiều công nhân thì tháo chạy khỏi thành phố. Vì vậy, dư luận mạng xã hội đã lên án và đồn thổi rằng đây chính là quả báo cho hành động bất kính với tiền nhân của nhà cầm quyền của thành phố này. Nhưng chấm hết của cái bản tin này, nhưng mà đối với hành tính cái Lưu Hương này là Lưu Hương họ trao đổi, thưa quý vị đó. Với bản tin nhà cầm quyền cộng sản đã âm thầm trả lại cái Lưu Hương hay hoặc là tráo cái Lưu Hương đúng hơn, thưa quý vị, để tráo về trước cái tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng, cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.